的莫来忘罪，爱咋的忙跳暗慰，该了没多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cảnh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe radio và theo dõi trực tiếp tại website www.saigondallasradio.com hoặc nghe bằng app trên phone Sài Gòn Dallas Radio có cái logo là hình mặt trăng và cây trúc vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 19 tháng 4 của năm 2025. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cảnh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú. À, ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe thưa cô. À, tạ ơn trời một cơn mưa mát cuối mùa. Cuối mùa xuân hay giữa mùa xuân đón mừng lễ phục sinh và với những lời chúc lành của cô mới đây. Và tôi xin nhắc lại nữa là ngày mai tất cả những người theo Thiên Chúa Giáo trên toàn cầu sẽ đến đón mừng lễ ngày lễ trọng đại này. Thiên Chúa Giáo đã bắt đầu khởi đầu đi từ một gia đình tại làng Nazareth, nơi có một điều phi thường: người thợ mộc Giuse, người vợ Maria và người con trai của mình tên là Giêsu. Nói về lễ phục sinh của Đức Giêsu, thử hình dung nếu bạn là một trong những môn đệ của Đức Giêsu thì bạn sẽ nghĩ như thế nào? Cùng đi với Ngài, lắng nghe Ngài, chăm chú và xem Ngài chữa lành bệnh cho những người mù, người què và người chết sống lại với lòng tôn kính. Có một điều gì đó phi thường đang diễn ra nơi con bác thợ mộc xuất hiện từ làng Nazareth này. Đây là một người không như bất cứ người nào khác. Tâm hồn bạn ngập tràn hy vọng và phấn khởi. Và thế rồi thình lình tất cả đều biến mất. Thầy của bạn bị bắt đi vào nửa đêm, bị người Roma xét xử và đến án tử hình một cách cực kỳ tàn bạo. Cực kỳ tàn bạo. Lúc này đây tất cả những gì bạn đang trải qua là nỗi sợ hãi, sầu khổ và tuyệt vọng. Còn Nam Phương, Thiên Chúa Giáo đã khởi đầu đi như thế. Nhưng Thiên Chúa Giáo cũng khởi đầu đi với nỗi tuyệt vọng và cái chết, cái chết. Tuy vậy điều ai cũng cho là sụp đổ, diệt vong lại trở thành ơn cứu độ. Điều ai cũng cho là sự giữ thì lại trở thành tỏ lộ tình yêu của Thiên Chúa một cách mạnh mẽ nhất. Điều ai cũng cho là tuyệt vọng đã sinh ra niềm hy vọng, được cưu mang trên thập giá và giải thoát từ nấm mồ. Thế giới đã được tái sinh, và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Từ Đài Sài Gòn, Dallas 1160M và tất cả các diễn đàn nổi tiếng trên thế giới này, xin gửi lời chào đến người bạn rất thân mến, đỡ tù nhiều lắm. Ở tù về đấng mà ông tin vào, Mục sư Nguyễn Hồng Quang. Thưa nếu Mục sư Nguyễn Hồng Quang, Mục sư nghe được tôi ạ?
Dạ vâng, chào anh Minh Minh và cô Nam Phương cùng... Chúng giải nghe đài. Sài Gòn Dallas.
Câu đầu tiên tôi có thể tôi thưa với mục sư trước khi chúng ta tiếp tục chương trình, đó là ông Đông là một người rao giảng tin mừng tình yêu của Đức Giêsu. Tình yêu cốt ở điều này. Không phải chúng ta yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Ông có đồng ý với tôi về câu phát biểu này không?
Dạ vâng, không phải chúng ta yêu Ngài trước mà Ngài yêu và tin và cứu chúng ta khi chúng ta còn chống nghịch lại Ngài. Chưa biết là chống nghịch lại Ngài.
Tôi với mục sư đã gặp nhau tại nước Hoa Kỳ thân mến này. Cũng đã hơn một lần tôi đã hỏi mục sư, nhưng tôi cũng sẽ hỏi chạy trong ngày hôm nay là ngày rất là đặc biệt. Ông đang rao giảng tin mừng phục sinh của Đức Kitô. Điều gì đặc biệt nhất của mục sư để ông theo làm môn đồ của Ngài? Đêm hôm qua tôi đọc về mục sư, nghĩ lại đến ông đã bị đi tù từ năm 2005. Gần 20 năm, mấy chục năm qua. Ngày xưa luật sư Phước và tôi, lúc ông còn sống, chúng tôi thật sự và muốn ép ông ở lại xứ Hoa Kỳ này, nhưng ông không về. Có lúc ông về rồi tôi nói luật sư Phước là ông mục sư này có vẻ không bình thường, hay ông có vẻ tóc ghê mô đẹp, tất cả mọi người đều muốn đi Hoa Kỳ này cả. Luật sư Phước nói tôi, bác không hiểu được niềm tin của mục sư Quang và Đức Giêsu như thế nào đâu. Ông có thể giải thích cho tôi được không, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, tình yêu Chúa thì cũng giống như một cuộc hôn nhân vĩnh cửu. Mình đã yêu Chúa, có căn nhà là đất nước Việt Nam, và mình đã được kêu gọi trong sự phục vụ Chúa, thân thể của Chúa, dân sự của Chúa ở trên quê hương, giữa vòng quê hương dân tộc của mình. Vì lý do đó thì có sự cam kết, sự kết ước với Chúa, và Chúa đã sức giàu cho tôi để phục vụ Chúa trong cái nghịch cảnh nhất, khó khăn nhất, nguy hiểm nhất trên đất nước của mình. Tôi còn nãy là tôi đi học ngành y và mục vụ để về phục vụ đất nước, qua đó thì rất thèm thương được ở lại. Mình rất muốn được ở lại, và ở lại không có gì chứ bằng không đâu mà mình được thoát ra cái cảnh như vậy. Tôi nhiều lần đi ở tù từ năm 79 đến giờ ở trong tù ngục. Nếu thoát được đến nước Mỹ là giống như một thiên đường ở tại thế, nhưng mà không thể nào mà vượt qua điều ham muốn. Nó không vượt qua được cái sự cam kết của mình với Đức Chúa Trời. Mình đáng là cái chết mà Chúa cứu sống. Đang bỏ đi, Chúa là thi ngọt lại. Đang bị khinh bị ngược đại thì Chúa lại yêu quý mình, yêu thương mình. Thì lúc mình yêu quý mình đáng làm, nhưng Chúa lại thắc tín, nhưng Chúa lại thành tín, vẫn thành tín với mình. Cho nên tôi phải về ở giữa đất nước này, dù chăm sóc một con chiên nghèo khổ, một người đồng bào của mình oan khiên, tôi vẫn thỏa lòng, no đủ, hạnh phúc được. Cho nên tôi phải về.
Thiên Chúa Giáo bắt đầu từ một ngôi làng nhỏ, một bé hài nhi sinh ra tên Giêsu. Thiên Chúa Giáo cũng bắt đầu từ một nỗi tuyệt vọng và một cái chết. Có rất nhiều các bậc vĩ nhân trên thế giới này, từ ngày theo truyền thuyết đi, từ ngày ông A-rông sinh ra cho tới bây giờ, bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu ngàn năm không biết đâu. Tuy nhiên, chưa có một vị vĩ nhân nào hay một thánh nhân nào dám tuyên dương hay tự tuyên xưng hay chính mình đã sống lại, duy chỉ có một Đức Giêsu. Điều đó có phải là một trong những điều ông tin và ngại không, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, thưa quý khán giả cũng như anh Bình Minh, nếu Chúa Giêsu không có sống lại, không có phục sinh, thì không có nước Mỹ, không có anh và tôi, không có thế giới này, vì không có hội thánh của Chúa, không có quyền quốc của Chúa, không có tin mừng đắc thắng là trái tim để gìn giữ năng lực đến ngày hôm nay.
Trong cuộc đời đi rao giảng tin mừng của mình, cái chữ phép lạ nó đặc biệt lắm. Phép lạ nó đặc biệt lạ mà chưa ai làm cả. Giê-xu đã cứu ba người, đã gọi ba người chết sống lại, và người cuối cùng là Gia-la-rô đã chết 4 ngày, và từ cái chết của Lazaro ông gọi ra. Chính vì vậy mà đám thượng thư thượng tế Do Thái nó nên án và xử tử ngài một cách cực kỳ dã man. Điều đó có đúng như vậy không?
Dạ. Chúa Giê-xu đã biến cái chết sống lại, lưỡi cái câm được nói, cái mù được sáng, cái biết được giọng tai, kẻ phun được sạch, kẻ bị quỷ ám được giải phóng. Chính vì vậy, Chúa làm đảo lộn cái trật tự của thế giới tôn giáo thời bây giờ là Do Thái giáo. Cho nên những giai cấp chức sắc tôn giáo đó, thầy Pha-ri thì tôn giáo, các thầy tế lễ đó đều cam thù Chúa. Vì Chúa đấy mặc lấy ý chỉ thiên thượng của Thiên Chúa đến bày tỏ tình yêu sự cứu độ và đánh quyền năng giữa thế giới vô tính, giữa thế giới tôn giáo như Nga có thế lực của tiền bạc, nhưng lại vô tính không nhận biết được Chúa đã thành người, Thượng Đế thành người, trao thành người ở giữa dân Do Thái, và không chấp nhận những điều mà họ mơ ước khi Chúa phải làm, cho nên phải giết tử hình Chúa Giê-xu. Cái thế giới tôn giáo đó cáo kết với đế quốc, chính quyền La Mã đó phải tử hình Chúa Giê-xu.
Nếu Đức Giê-xu không sống lại trong cái chết của Ngài, từ cái chết của Ngài, dù có một giá trị cao cả đến đâu nữa thì cũng là một cái chết giống như trăm ngàn, năm trăm ngàn cái muốn như trăm triệu cái chết khác thôi. Nghĩa là không có sự cứu rỗi. Nghĩa là tôi với ông bị lừa, tôi nói nhiều lần như vậy rồi. Thưa mục sư, vậy đâu là cái ý nghĩa của biến cố phục sinh, thưa mục sư Nguyễn Đồng Quang?
Dạ, nếu Chúa Giê-xu không sống lại thì không có Cơ Đốc giáo, không có Kitô giáo, không có nền văn minh phương Tây, không có nền văn minh và của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Nếu Chúa Giê-xu không sống lại, thế giới vẫn luôn luôn ở trong chìm ngập, trong tối tăm, trong hủa xạ, trong cái thế giới tôn giáo buôn bán đó. Nếu Chúa Giê-xu không có sống lại thì chúng ta, đức tin của chúng ta vô ích, cho nên sự sống lại của Chúa Giê-xu là một chắc chắn, là niềm hy vọng mà tất cả Kitô hữu chúng ta đều xem đây là một sự kiện quan trọng nhất, tốt lợi nhất trong cuộc đời của mình, trong đức tin của mình, chứ không phải gì giá trị của tôn giáo không được.
Trong khoảnh khắc, trong những ngày cuối cùng của cuộc đời Đức Giê-xu, ông nhận ra được, dĩ nhiên là chắc chắn, mục sư giáo giảng tin mừng Đức Chúa Trời. Tôi cũng đi giáo giảng tin mừng Đức Chúa Trời, vậy tôi biết ông đang làm việc này này. Tôi biết ông đang làm việc này, thưa mục sư. Trong những khoảnh khắc cuối cùng, mục sư nhận ra được là có sự phản bội. Và có sự không tin tưởng, chối nhau trong tình yêu, chối nhau trong tình bạn. Phản bội là Judas, là một trong 12 tông đồ. Anh ta đã dùng một cái nụ hôn. Đó là dấu hiệu của tình yêu, để bán Giê-xu. Anh người chải lái ông Phê-rô đã 3 lần, tôi không biết ông này là ai cả. No, tôi không có quen ông này, tôi không biết ông này là ai cả. Tất cả những cái điều đó nó có mang lại một cái điều suy nghĩ cho ông và cho tôi không, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, Chúa Giê-xu Kitô đến thế gian yêu thương họ, biến họ từ những người dân chài, dốt nát, ít học. Trong công vụ các sứ đồ đoạn 4:13 mô tả sứ đồ Peter tức là Phêrô và John tức là Giang Thanh Giang là những người tha phương cầu thực, nghèo, thiếu ba lưới, dân chài, và Chúa đến biến họ tên linh tay bên người, những người thay đổi trật tự của thế giới, để thiết lập trật tự chính trị. Và theo những người như vậy, Chúa dạy dỗ họ, nhưng đến giây phút cuối cùng thì tất cả môn đệ đều bỏ Chúa, trốn bỏ Chúa, trong Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 56. Hay là Phúc Âm trước đó thì Giu-đa đã bán Chúa bởi 30 lăng bạc. Giu-đa là một người truyền đạo, được Chúa cũng ban quyền năng, cũng sai đi 12 môn đệ và cũng và tin tưởng giao cho tín tiền cái thủ quỹ của đoàn truyền giáo Chúa Giêsu. Nhưng kẻ mà Chúa yêu nó lại tham lam, kết hợp với cái thế giới tôn giáo giả hình độc ác với đế quốc La Mã để mà cầm dây đi trói Chúa, bắt Chúa, trói Chúa, vả vào mặt Chúa, nhổ tát vào mặt Chúa, nhổ bọt vào mặt Chúa, rồi đóng mở gai trên đầu Chúa, rồi đai đọa chấp mất đâm Chúa, rồi xí nhục Chúa, sống lên trên đồi Golgotha bằng cái thập tự giá tương đương như cạo đầu cảm vậy đó. Đó là hành phật tệ hại nhất để xí nhục Chúa với những tình cư. Rồi phía ra thì Peter đó là chối Chúa tới ba lần trước. Rất là hèn nhát, trước đó là tỏ ra mạnh mẽ nhưng mà cũng hèn nhát, bỏ Chúa cô đơn đau khổ một mực. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu Kitô đến thế gian rất là khó khăn, nên Ngài cũng nói là để cho chúng ta một cái dấu chân, ai tha ta thì vác thập tự giá mà tha ta, đi trên con đường này. Con đường phục vụ Chúa phải là trả giá cho đồng bào mình, cho quê hương mình, cho những người nghèo khó, cho những người bị cất chứa đấy, để cả cầm tù được tha, cái hạ hiếp bị tự do và rao năm ban ơn, cả cầm tù người ta muốn cầm tù mà Chúa thì muốn họ được tự do, là nỗ lực để cho họ có tự do, giảng dạy để cho họ có tự do thì họ cũng thù chiến rồi. Đấy, trên con đường mà Chúa Giêsu thương khó đó, kể không hết. Và Ngài đã chiến thắng vì cái thù giết được Ngài, đem vào nguyện mộ được đá giữ lắp lại đi hàng tấn như vậy, nhưng Ngài đã thắng, Ngài phục sinh, Ngài thăng thiên và Ngài tiêu khiển vũ trụ và thế giới chúng ta ngày nay, và Ngài ở trong lòng của chúng ta, đặt tình yêu của Ngài trong chúng ta, và chúng ta không thể nào không yêu Ngài và dám sống trong Ngài. Như rất nhiều tôi tớ của Chúa, một tử của Chúa ở khắp nơi đã hy sinh suốt 2000 năm qua, từ chính nghĩa của Ngài, từ niềm tin với Ngài. Cảm ơn Chúa về điều này.
Nói theo lịch đi, nói theo lịch đi. Tức là chuyện này có thể xảy ra khoảng chừng 2025 năm về trước. Có thể hơn nữa, nhưng mình cứ theo theo lịch, chúng tôi đếm ngày, ông mục sư đếm ngày cho đến bây giờ. Tất cả những điều gì đã xảy ra với những người môn đồ của Đức Chúa ngày ngày hôm đó, và tất cả những điều gì xảy ra với ông ấy, với ông mục sư Nguyễn Đồng Quang ấy, đó là sự sợ hãi, đó là sự sợ hãi. Tôi còn sợ hơn một mục sư nữa, tôi còn sợ hơn mục sư nữa. Nhưng đã có một lần... ông nghe Chúa phát biểu chỉ có hai chữ thôi: đừng sợ, đừng sợ. Và chữ đừng sợ này, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul thứ hai, ông đã nói là đừng sợ, là vì ông nói với ông Gorbachev ngày xưa là anh xâm chiếm nước Poland của tôi sẽ từ bỏ chức Giáo Hoàng này, về tôi chống đối lại với anh và tôi sẽ giữ quê hương của tôi. Cái chữ đừng sợ đó, như ông vừa mới nói, ông đi tù từ năm 1979 cho đến ngày hôm nay, ông vẫn đang ở trong tù vậy. Ông có sợ không? Hay là ông vẫn không sợ, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Nếu sợ thì chúng ta ai cũng phải sợ, rất là sợ. Nhiều nỗi sợ lắm, nhưng những người sợ được cái may mắn là có Chúa, có đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Chúa bảo dạy chúng ta đừng chớ sợ, chớ kinh khủng, vì ta sẽ ở mọi nơi. Như vậy, cho nên Chúa hứa Chúa ở với chúng ta, Chúa đi trước để dẫn dắt chúng ta, Chúa đi sau để đỡ đần chúng ta, Chúa đi tả bên hữu, đi trên bên dưới chúng ta để giúp cho chúng ta vượt qua những cái đoạn đường gian nan thử thách ở trong sự chết, chúng ta vẫn hy vọng rằng sự sống để chúng ta tiếp tục trong cái sự chiến đấu rao giảng phúc âm hay là phục vụ tha nhân trong cái niềm tin tràn ngập cái Thiên Chúa, trong đức tin mà Chúa đã ban được chúng ta, chứ không phải chúng ta là tự nhiên mà có được. Để lòng chúng ta khao khát ngày tới đâu thì Chúa tràn ngập và ban sức sống cho chúng ta tới đó. Cho nên chúng ta đẩy lùi được sợ hãi, đẩy lùi được bệnh tật, đẩy lùi được lo lắng, đẩy lùi được tuyệt vọng. Và chúng ta, cho dù người ta bán màu đầu thì chúng ta cũng vui vẻ chấp nhận cái chết để về thiên đường, để về cơ sở của Chúa. Cho nên cái chúng ta chấp nhận sự trả giá vì có đức tin vào một Chúa Giê Xu phục sinh. Ngài là đấng sống, Ngài ban năng lực cho chúng ta. Nếu mà Chúa chết thì thế giới này không còn gì nói. Anh cũng không có cái thời giờ mà để nói chuyện với chúng tôi về Chúa Giê Xu Kitô. Hay là ông Donald Trump một tuần này ở tòa bạch ốc ban đức tin, phòng đức tin liên tục tổ chức cầu nguyện thông công tại tòa bạch ốc, mà tôi thấy cái tâm tình dân phục sinh thì ngay cả tổng thống Mỹ cũng chia sẻ và được dịch cho toàn thế giới. Đây cũng là một sự khích lệ. Nếu không có Chúa phục sinh thì không có chúng ta. Thế giới này có lẽ đã bị hủy diệt từ lâu. Nhà nước tin vào Chúa mà Chúa thương chốc nhân loại thế giới này, mà giữ nó vượt qua cái thách gian, cái thách thức, cái khó khăn, cái nguy cơ, vô số điều mà đe dọa hành tinh của chúng ta. Mà chúng ta cảm ơn Chúa điều này.
Mục sư nhắc lại đến có người dí súng vào đầu mình cũng chẳng sợ vậy. Mục sư nhắc lại đến những điều đó cho tôi nhớ lại ngày xưa tôi còn bé học đạo, là thứ nhất là Việt Nam, giáo hội Việt Nam đã có 117.000 vị tử vi đạo. Mày bước qua cái thánh giá này đi thì mày được sống. Tao cho mày quyền không? Không có đâu, không có. Mục sư có nhắc đến nước Hoa Kỳ này. Chỉ có một nước Hoa Kỳ này dám nói với cả thế giới, với nhân loại, với trái đất là Chúa là nơi chúng tôi cậy trông. In God we trust. Và chỉ có một ông tổng thống dám nói với cả thế giới đó là tôi đã được Chúa cứu tôi khỏi sự chết cách đây mấy ngày mấy tháng. Nó bắn tôi không chết, có Chúa cứu tôi. Có lẽ đức tin của tôi yếu hơn đức tin của mục sư Nguyễn Hồng Quang. Nhưng thực sự tôi cũng có một phần nào tôi đọc để tôi hiểu được và tôi tin được là ông Giê-xu ông sống lại bằng người sống lại thật. Ông ấy ăn uống với lại môn đồ của ông khi ông sống lại. Ông đi với họ khi ông sống lại. Và có những người, bạn hãy lấy tay của bạn, bạn xỏ vào vô đây của tôi đi để bạn tin là tôi đã sống lại. Cái điều đó có phải thực sự như vậy không? Mục sư Nguyễn Hồng Quang, có phải thực sự như vậy không?
Và Chúa Giê-xu sống lại, hiện ra trên núi, hơn 500 môn đệ dân sự Chúa, và Ngài đã hiện ra và Ngài đã phán dạy và Ngài thăng thiên. Đó là một điều hiển nhiên trong lịch sử, đó là niềm tin của chúng ta, đó là cũng một sự hiển hiện trong lịch sử, chứ không phải là một câu chuyện quan đường về một giáo chủ của một tôn giáo. Vì Giê-xu không làm giáo chủ của một tôn giáo nào. Ngài là đấng sống, Ngài là Thượng Đế thành người, Trời thành người, một đấng trọn tài, trọn trí, trọn lành, đấng vô sở bất tri, vô sở bất năng, vô sở bất tài, một đấng quyền năng. Cho nên Ngài là một Thượng Đế thành người. Chúng ta tin Giê-xu không phải chúng ta tin một giáo chủ của một tôn giáo. Ngài đấy, Ngài đảo ngược cái lịch sử nhân loại, đảo ngược cái mục đích của cá nhân, ích kỷ, hẹp hòi của con người bằng xương mình thực của chúng ta để đặt cho chúng ta một lý tưởng thiên thượng. Và từ đó nó cũng là nguồn năng lượng, một đại lực cho chúng ta sống và chịu khổ. Chúng ta nhìn những cái trại giam, có những vị tiên lý vào trại giam. Chúng ta nhìn vào những trại cùi, có vô số những gì xa chăm sóc ở đó. chúng ta nhìn thấy những cái tâm thần, bệnh viện tâm thần rất phức tạp, nhưng vô số những vị sư, những nữ tu, những linh mục, những thầy giáo hy sinh cả cuộc đời của họ trong đó, hay là những xa trường có những vị tiên ý đi truyền giáo vào những cái nơi ở phi châu bị đâm mát thấu bên này qua bên kia, nhưng hết thế hệ này đến thế hệ khác truyền giáo cho những bộ tộc rất là nguy hiểm, hay là nền văn minh nhân loại được bảo đảm bởi cái tình yêu và chân lý thiên thượng mà phục vụ để hóa giải, để hóa giải mọi hận thù, để mang đến sự hòa bình. Thì chúng ta có nguồn năng lực kỳ dị từ Chúa phục sinh ban cho chúng ta. Nếu Chúa mà đánh chết rồi thì chúng ta không có nguồn năng lực, và các đức nhà Kitô giáo đã bị hủy diệt từ lâu, qua vô số các đức giáo vẫn bị Kitô giáo bị tiêu diệt bởi rất nhiều trái thù. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Giê-xu là đang sống, Ngài là đang sống.
Tôi có đọc sách bên dĩ nhiên phúc âm thì mục sư và công giáo chúng tôi đều dùng cùng một sách phúc âm cả, nhưng có câu chuyện chuyện ở Việt Nam, và tôi có được biết nữa, có một đức cha tên là đức cha Sa Lê Dương tông đồ người Hủi, có một cuốn sách rất là hay về ngài, một linh mục Pháp đến chạy củi bến xúc ở gần Biên Hòa tôi thôi, đã hơn một lần, có thể là hai hay ba lần. Lúc đó tôi là phi công cho một đơn vị ở Biên Hòa, tôi kéo thực phẩm đến cho chạy củi bến xúc chúng tôi, theo sự an ninh an toàn của phi hành đoàn chúng tôi đã ở cách đó cả một cây số, thả đồ xuống, bỏ đồ xuống cho chạy củi cả một cây số mà về còn được rửa. Thế là cùng, người ta không sợ, người ta đi vào người ta ở với củi mà, mình ở trên cao có gì đâu mà sợ, nhưng mà sợ đây. Nguyễn Hồng Quang trải qua nhiều điều lắm rồi, Nguyễn Hồng Quang mất nhiều bạn lắm rồi, mất nhiều lắm, mà những người bạn của ông đều là tôi qua ông tôi là bạn thân mến cả, Nguyễn Hữu Cầu, Trương Văn Sương, Trần Nam Vương, tên tử tù thành Quảng Nam, Thích Thiện Minh, Thích Không Đánh, Thích Nguyên Lý, tất cả những người đó đều không sợ cả. Nhưng có cái điều tôi không hỏi ông, nó dài lắm. Cái anh mà nó viết ra cái chủ nghĩa ca cộng sản, anh Karl Marx, anh hình như ngày xưa anh cũng là đi theo Kitô giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành gì đấy. Anh là một người theo Thiên Chúa đấy, mà anh ta bỏ ngược lại, anh ta viết ra những cái đoạn này, nhưng mà cái chuyện đó không quan trọng. Cái chuyện quan trọng là nhỉ, những người đọc ấy, những người mà trí tuệ mà thấp như tôi ấy, tôi còn đọc được là ông Giê-xu hiện ra không phải là một bóng ma. Có những người đi theo Thiên Chúa ngày hôm nay ở Việt Nam ông ấy, bây giờ có những giáo hội người ta gọi là giáo hội công giáo quốc doanh. Có những cái giáo hội người ta gọi là giáo hội Tin Lành quốc doanh. Có những cái giáo hội người ta gọi là giáo hội Phật giáo quốc doanh. Thế này là thế nào? Tại sao nó như vậy? Tại sao là có những giáo hội quốc doanh như vậy? Thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang, họ không tin Đức Chúa Trời à? Họ không tin Đức Chúa Giê-xu à?
Chúa nói là người ta lấy không phải lại Chúa, lại Chúa mà Đức Chúa Trời đâu. Người ta lấy môi miếng mà thầy.
Không phải.
Chúa đã nói rõ ràng, người ta thờ lại Chúa, lấy cái bụng mình làm Chúa, lấy cái tổ chức mình làm Chúa, lấy cái nhà thờ mình làm Chúa, chứ không phải lấy Chúa cứu thế để đặt cuộc đời làm chủ cuộc đời của mình. Chúa Giê-xu chết vì tội lỗi của chúng ta, và khi chúng ta kỷ niệm sự thương khó là kỷ niệm cái sự chết của Chúa để sự tin vào sao, để thay đổi mục đích của chúng ta. Nhưng mà ngày nay cũng có rất nhiều những cái chức sắc tôn giáo không có một kinh nghiệm của sự sống thật từ bề trong, từ trong tâm linh, cái nguồn nước hàng sống của Chúa ở trong tâm linh chảy ra bên ngoài, còn họ thì chỉ cái lễ nghi tôn giáo, hình thức tôn giáo bề ngoài. Cho nên Chúa Trong phố Âm Ma Thơ, chúng nói là cái giá thành. Cái giá thành là vậy đó. Cái lấy mâu lý mà thờ lại, thì thờ lại ta là vô ích. Cho nên trong tồn tại những con người theo Chúa Phật, kinh nghiệm sự tái sinh thật của Chúa Giêsu Kitô, kinh nghiệm sự sống lại của Chúa và sự sống đời đời của Ngài, và chúng ta cũng đưa sống ở trong Ngài. Bởi huyết của Chúa Giêsu đổ ra trên thập tự giá để rửa sạch tội tổ tông tiền của chúng ta, mà tội chỉ tội của chúng ta làm ra để giải phóng chúng ta hoàn toàn. Nhưng có những con người không kinh nghiệm được sự tái sinh, dù làm tới linh mục, tới mục sư, có thể là mở trường nhưng thằng học các mát cha đẻ chủ nghĩa cộng sản là con của một mục sư, Sister Linh là sinh viên trường thằng học, và vừa là học trường luật học, luật sư là... mà cứ thân bao lâu nó là học ngoài không không biết lại Phật. Cho nên chúng ta bên cạnh cái cây lúa thì có cỏ, có lồng, có cái tiên tri giả, có mục sư giả, có giám mục giả, có Giê-xu Kitô giả nữa. Cho nên luôn luôn tồn tại, mà Kinh Thánh đã nói rõ, dù Chúa Giê-xu sống, khi chúng ta ăn sự sống của Chúa, uống sự sống của Chúa, thì chúng ta sẵn sàng tử đạo, sẵn sàng cảm tử cho trách nhiệm của Chúa Giê-xu Kitô. Thì chúng ta không phản bội Chúa, chúng ta không phản, không công bại căm, không làm nô lệ, không bưng bô cho các thế lực nào ở trong trần thế bây giờ, cũng không sợ hãi trước cái thế lực của đời này, là chúng ta chỉ kính sợ Chúa mà thôi. Cho nên có nhiều cái vấn đề mà để chúng ta thấy rằng trong thế giới tôn giáo, kể cả trong Kitô giáo của chúng ta cũng có những cái mà dân gian thường gọi là quốc dân, còn người đời gọi là bưng bô, có những chức sắc tôn giáo bưng bô là chuyện cũng có trong lịch sử, mà trong 12 môn đệ của Chúa cũng như ông Phi-sa đi tố Chúa, còn này Di-đa thì là bán Chúa, rồi tất cả môn đệ còn lại thì tố Chúa, lánh xa Chúa, bỏ Chúa trong cái cơn này rất cô đơn.
Thưa mục sư Nguyễn Đồng Quang, có một sự việc mới xảy ra cách đây 1-2 tuần, chưa đến 3 tuần đâu, chưa đến 3 tuần. Tôi nói về bên những người làm việc cho con cái Đức Chúa Trời bên Công giáo tôi đi. Tôi là người Công giáo, tôi biết. Nếu tôi muốn làm linh mục, tôi phải có những điều khấn là trong sạch, tức là không biết về đàn bà, không lấy vợ. Nếu tôi muốn làm linh mục, tôi phải có đức khó nghèo, không có tiền, không có nhà băng, không có hàng trăm ngàn đô la trong nhà băng. Và nếu tôi muốn làm linh mục, tôi phải có đức vâng lời. Tất cả khi ba cái điều đó nó mới xảy ra cho một linh mục quốc doanh, một linh mục cộng sản. Vì khi anh ta chết, ông cha này ông chết, cả báo nhà nước ca tụng. Tôi muốn nhắc đến linh mục Phan Khắc Từ mới đây tại Sài Gòn này. Cái điều không đúng đó là anh này có vợ, anh cha này có vợ, mà ông tổng giám mục Sài Gòn đến làm lễ, đến ca tụng anh này trong nhà thờ, vô lý, vô duyên, không thể như vậy được. Không dám đuổi anh ta ra khỏi đạo, mà anh ta không ra, anh ta là cộng sản mà. Ông có nghe gì về cái chết của linh mục Phan Khắc Từ không, thưa mục sư Nguyễn Đồng Quang?
Dạ, tôi có biết linh mục Phan Khắc Từ ở Vườn Xoài. Tôi cũng có thăm ông mấy lần. Vì hồi xưa đó, trong phong trào tin lành tư gia đó, hội thánh thầm lặng đó, có nghe tin ấn phổ biến các cái văn phẩm cơ đốc, cũng nhờ ông tin dùng. Thì hồi đó ông cũng có thăng, ông là thăng thế với chính quyền.
Đối với tôi có những linh mục tôi biết họ đã là linh mục rồi nhưng họ đi ra là vì họ không giữ được cái đó. That's fine. Điều đó tốt, tốt lành thôi. Có ai bắt anh làm linh mục đâu. Tại sao hèn che giấu từng điều như vậy, hèn như vậy, che giấu từng điều như vậy? Có những điều tôi không nói nó quá đâu. Tôi không đề cập đến vấn đề chính trị, vấn đề ngoại giao đâu. Tại sao Đức Giáo Hoàng lại phải tiếp một anh chủ tịch nước cộng sản? Nó nói là muốn bầu cho ai làm giám mục linh mục thì chúng tôi phải quyết định, chúng tôi bằng lòng mới được. Tại sao phải tiếp đó? Không gia đình, không tôn giáo, không tổ quốc, nó có dám bỏ tổ quốc Việt Nam không? Không, nó dám bỏ tổ quốc đâu. Tôi đang nói cộng sản đấy, nó dám bỏ đâu? Nó có gia đình không? Có tay nào nó có 2-3-4 vợ cả. Có tôn giáo không? Chùa Ba Vàng, chùa Đại Nam ở Sài Gòn không? Tất cả những cái chùa đó lớn ông lớn, thu cả hàng tỷ tiền đồng, hàng tỷ tiền đồng một tháng. Tất cả đều có cả, lớn cả. Có hai người, tôi đang nói chuyện với ông, tôi có nhiều lúc tôi không gây gắt với ông đâu, tôi không gây gắt với mục sư đâu. Nhưng cái cảm xúc của tôi không thể cầm được. Những người họ, tôi cũng chẳng hơn gì những người đó, thực sự như vậy, tôi cũng là người có tội vậy. Tôi đi lễ tôi cũng thưa Chúa con là người có tội vậy. Nhưng không lấy cái tội của mình mà nói là mày không có tội, mày ném đá tao đi. Không, không có như vậy đâu, không có như vậy. Hai diễn đàn rất là nổi tiếng trên mạng, một diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, anh Hoàng Vinh làm giám đốc của điều hành. Với tách vào cho tôi là kính chào mục sư Nguyễn Hồng Quang. Chúc mục sư luôn luôn được đầy sức mạnh, sức khỏe, hạnh phúc và can đảm với Hồng Ân Thiên Chúa. Họ thương mục sư đấy. Diễn đàn này có hàng trăm ngàn người đang nghe, họ thương mục sư đấy. Guterman, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, vẫn là chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, hay thế là cùng. Tôi kính chào mục sư, kính chúc mục sư nhiều sức khỏe, bình an, alleluia trong Hồng Ân Thiên Chúa ngày lễ phục sinh. Tất cả những cái điều ấy mà ông với tôi đang nói có người nghe đấy, phải không đâu. Mà mình nói đúng với mình, không, mình không nói sai đâu. Mình không nói sai. Chuyện gì sẽ xảy ra cho mục sư, cho tôi ngày mai? Chưa chắc mục sư còn sống. Ngày mai chưa chắc tôi còn sống. Chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng ta khi chúng ta chết, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, cái điều đặc biệt đó, cái niềm tin Kitô giáo mang lại, đó là sự sống đời đời ở trong Chúa Giêsu Kitô, bởi cái sự cứu độ của Chúa, Chúa chết để cho chúng ta sống. Ngài từ trời, Ngài đến mở ra con đường sống cho chúng ta. Khi chúng ta đặt niềm tin linh hồn bất tử của chúng ta ở trong cánh tay quyền năng của Chúa, thì chúng ta được về cõi trời, chúng ta được có cõi đi về, chúng ta có nơi lai thế là sự sống đời đời ở trong Chúa Giêsu Kitô. Chính vì vậy chúng ta không sợ chết, thậm chí chết chúng ta hát thánh ca, chúng ta vui mừng, chúng ta được nhiều người đến thăm viếng, mong qua và hát thánh ca tôn vinh ngợi khen Chúa, nghe lời giảng ở trong cái năm tàng. Như Kitô hướng là chết là bắt đầu sự sống, chứ không phải là hết. Cho nên đây là cái đặc điểm của niềm tin Kitô giáo. Và chúng ta đã vì lẽ sống đó cũng là lẽ sống của chúng ta. Cho nên chúng ta sống khác với thế giới, chúng ta không có thế giới tuyệt vọng, chúng ta hãy hy vọng ở trong Chúa Giêsu Kitô. Cho nên nhờ cái niềm hy vọng mà chúng ta sống, tôi sống ở trong chế độ cộng sản vô vàn những phức tạp, những khó khăn, những gian nguy, nhưng mà Chúa là cùng ở bên cạnh để chúng ta đạt tất cả những đó, những cái trở ngại đó, để chúng ta bước tới trong hy vọng, trong sự dẫn dắt của Chúa, trong niềm tin vào sự bình an, sự quan trọng của Chúa trên mỗi chúng ta. Cho nên đó là cái sức sống của chúng ta, đó là cái niềm tin đặc biệt. Cho nên tôn giáo không phải là vô ích, luật hiến pháp hay là luật Liên Hiệp Quốc để bảo vệ cái tín ngưỡng, cái niềm tin, cái đức tin của chúng ta vào Thượng Đế, được quy định thành luật, được bảo vệ thành luật. Và cũng đặc biệt là Tổng thống Donald Trump cũng cam kết bảo vệ niềm tin Kitô giáo cho tới cùng. Đó là một cái điều mà chúng ta cũng cảm ơn Thiên Chúa, cảm ơn Chúa rất nhiều.
Thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang, có lời chép trong sách ông đọc, tôi đọc, đó là không có tình thương nào cao hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Nếu nhắc câu này ở trong sách Công giáo ấy, thì tôi cũng phải nhắc là không có cái điều gì quý bằng. Hôm nay còn mấy ngày nữa đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 là 50 năm. Đã có bao nhiêu người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa bỏ mình về tự do, về tất cả mọi điều cho những người dân Việt Nam. Đã có bao nhiêu người hy sinh mạng sống vì cho người bạn của mình. Nhưng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi mới thưa với ông phần đầu, có những kẻ phản bội, có những kẻ chối, có những người đồng đội của chúng tôi ngày xưa nó là phản bội Việt Nam Cộng Hòa, phản bội những anh em đồng đội trong giam tù. Nó là mang tên, tố cáo những anh em mình. Có những đứa nó sống ở trong miền Nam, nó trở thành cán 30 tháng 4 năm 1975, nó giết bao nhiêu người, nó hại bao nhiêu người. Ông ở lại sau năm 1975 ngày 30 tháng 4, chắc ông thấy những điều tôi vừa mới nói. Tôi nói như vậy có đúng không, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Tràn ngập, anh nói rất đúng. Kẻ phản bội nó như nguyên luôn luôn trực chờ để hại đồng chí đồng đội. Sự phản bội của các môn đệ trong cái cơn đông thương bị phản bội, bị đóng đinh, bị xỉ nhục thế nào thì trong cái đời thường của chúng ta cũng thế đó. Nhưng người phản bội đồng chí đồng đội của mình trong tôn giáo tin lành cũng phản bội nhau, cũng ban đứng nhau. Cho nên nó tràn ngập rồi. Sự phản bội giữa tu sĩ và tôn giáo nó cũng có rồi. Sự phản bội quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những người cùng cải tạo với nhau, tôi cũng chứng kiến. Tôi được cái Chúa đặt để vào cái hoàn cảnh đau thương của đất nước, của dân tộc. Tôi chứng kiến sự phản bội những người tu với người tu, những người đấu tranh với người đấu tranh. Cũng như nước Mỹ người ta đang chống đối lẫn nhau, chống đối với những cái chính sách lẫn nhau nếu người ta không thích. Mặc dù cái điều chống đối đó không có phải có cơ sở chính đáng, người ta vẫn chống đối. Cái sự phản bội, cái lưng phản bội, cái gen phản bội nó đặt để trong loài người tội lỗi. Vì con người không mặc lấy tình yêu, sự bao dung, đức độ của Chúa Giêsu Kitô thì mắc cái sự phản bội ghê lắm. Tôi đã cảm biết nếu mình có tôn giáo mà mình không có Chúa ở bên trong thì chúng ta cũng trở thành những kẻ phản bội. Kỷ niệm phục sinh, kỷ niệm mà thương khó, kỷ niệm phục sinh mà chúng ta không có can dự gì đến cái sự sẵn sàng hy sinh cho đất nước, cho dân tộc, cho dân sự của Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng không biết, chúng ta chỉ là những người tôn giáo thông thường thôi. Cho nên nếu một người thật sự kính sợ Chúa thì không phản bội con người, không phản bội anh em, không phản bội ai hết, không có bắt gì vậy. Chúa dạy trong Kinh Thánh là thời cuối rốt làm con người nhạy dặn, niệm ác lên mặt hai mình, vui về tư lợi, vui về sự bất nghĩa, lương thầy phản bạn, bội lực, không tin kính, thù như là Thánh Phaolô đã dạy cho Timôthê như vậy. Cho nên chúng ta cũng cảm biết rằng tại sao Thánh Phaolô lại dạy làm con người phản bội, vì con người đặt Chúa bên cái hình thức tôn giáo, hoặc là đặt Chúa bên ngoài, hoặc là chống Chúa, hoặc là phủ nhận Chúa. Đó là cái tâm điểm của những người như tôi hiểu của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có Chúa trên bề trên, không có niềm tin bất diệt với Chúa thì chúng ta trở nên những kẻ phản Chúa này. Mà khi chúng ta có thể làm những công tác, một bộ công tác tôn giáo, những hình thức lễ nghi tôn giáo, cập thể như lễ như tôn giáo, nhưng mà chúng ta là những cái phản chiếu.
Thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang, từ phần đầu tôi đã đề cập đến chữ phản bội, phản đội, phản bội ngay từ đời Đức Chúa Giêsu mà. Mình cứ nói cho nó gọn, từ 2025 năm trước đi. Ngày 30 tháng 4, đối với những anh em trong quân đội như tôi may mắn tôi đi ra được, thưa mục sư, tôi không bị sự phản bội của anh em. Nhưng ông biết, người ta nói, tôi cũng biết vậy. Chiếc áo ròng không làm nên ông thầy tu đâu. Không làm nên ông thầy tu đâu. Mặc cái áo quân đội của miền Nam Cộng Hòa ngày xưa không phải là chiến sĩ miền Nam Cộng Hòa đâu. Có những kẻ đã phản bội anh em mình ở bên này, ở bên Hoa Kỳ này. Không dám nhận những cái điều mình đã phản bội. Cúi mặt mà đi. Nhưng mà thôi, thưa với mục sư Nguyễn Đồng Quang, hòa với người khác, tha thứ cho người khác là chính là hòa với mình và tha thứ cho chính mình, thưa ông. Nếu bây giờ mục sư và các tín hữu Việt Nam vẫn sống thánh thiện, tốt lành, chịu đựng mọi thứ bách hại là bởi vì ông và những người tín hữu thực sự có đấng phục sinh đang sống trong lòng họ, đang ở với họ, thưa ông. Ông có Chúa phục sinh đấy. Bao nhiêu người tôn giáo, công giáo dân tốt lành, bao nhiêu người Phật tử tốt lành, họ cũng tin vào đức phục sinh vậy. Nếu giữa những mất mát thương đau của cuộc sống, họ vẫn đứng vững được là bởi vì họ tin vào sự phục sinh, mà họ sẽ được tham dự, cũng như ông và tôi sẽ được tham dự vào ngày sau hết, thưa ông. Chính niềm tin ấy mang lại ý nghĩa cho cuộc sống, hướng dẫn các Kitô hữu bước qua tối tăm và giúp cho họ sống vui tươi, can đảm, kiên nhẫn trong mọi nghịch cảnh. Thưa mục sư Nguyễn Đồng Quang, thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Thời Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn mục sư đã đến khuya trong Sài Gòn. Ngày mai ông còn nhiều thánh lễ, ông phải thuyết giảng. Ông cho tôi được gửi lời chúc mừng phục sinh đến ông và tất cả những người tín đồ thân mến của giáo hội Mennonite của ông. Những người cộng sản là sẽ đi đâu? Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau lại trong những chương trình kỳ tới để nói về chủ đề này. Người cộng sản họ chết, họ sẽ đi đâu? Cảm ơn mục sư rất nhiều và chúc an lành. Alleluia, happy, chúc lành ngày lễ phục sinh. Chúng tôi không quên cảm ơn Đại Sài Gòn Dallas 1160 AM của Nam Phương, tất cả các đại dòng miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tân Mãn, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, người Ninh Già Vĩnh Long, anh Hai Lúa Vĩnh Long, tất cả đã thân mến mang chương trình đã đi toàn cầu. Cho đến ngày tối, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần phục sinh thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt mục sư Nguyễn Hồng Quang. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và mục sư Nguyễn Hồng Quang. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.